khi mà Đức Phật mà ngài nói thế này, này Xà Lợi Phất, giống như muốn trường già, ông giàu có nhiều người giúp đỡ nhiều lắm, ông có nhiều nhà cửa lắm, mà con cái có 20-30 đứa, mà trong cái nhà vừa nãy ông đi về, ông thấy cái nhà bốc lửa cháy, mấy đứa con thì ham chơi trong nhà, thì ông mì ông nói nguy quá rồi, chứ làm răng mà kêu mấy đứa này ra, thì ông có nói này cả con hết ra cả lửa cháy, mà mấy đứa con nít này là hẳn biết chứ nhiều lửa là chi cả, và cháy là chi cả. Hẳn cần mà ra ngoài là chi, hẳn cần liền thích thú những cái đồ chơi dò trong nhà, thích chơi người ta thích đồ chơi mà thôi, giống như mình thích sắc thanh hương vị xúc rồi, thích chạy đầu, thích uống tóc rồi, thích phẩn xón thích mặc áo đẹp rồi, thích đi xe cộ cho đẹp, cái lỗi thích đồ chơi, cái lỗi ngáo du trong đồ chơi rồi, con nào để bếp rồi thôi ngỏ, thì thằng giống chơi như vậy chứ nói nghe nói đào chứ không nói đào bằng răng, mà tôi cứ mỗi ngày tôi ăn nhậu tôi sướng về, tôi rung đùi về, tôi đeo kính cho đẹp, và tôi chạy đâu về là tôi mặc áo cho đẹp, ngay 2-3 cái áo, tôi có 30-40 bộ áo đi vô đi ra ngắm quý hơn. Vừa thứ ba ai nói đào là bạc lắm trai mà kệ thôi, cũng chơi phóng xe ra ngoài đi chơi hơn, nó tới đây ngồi cực là cái vậy. Tuy nhiên là thì lúc đó là mày được có những cái tấm tàng nữa, nói chứ không hiểu bà không nghe, mà không cần nghe thì ông này nguy quá, nếu như cái thời gian này kéo dài thì thằng chạy mất, thì ông mình nhìn ra một khách liền, ông này ồ thằng là thích đồ chơi, thì mày bèn nói thế này, ồ mày có theo bộ ra ngoài này ta cho xe dê xe hu xe nai xe đẹp lắm ra chơi, mà ngồi đồ chơi làm thích chứ mà sao mà cho giải thoát, hẳn việc giải thoát là cái chi nào mà hẳn cần giải thoát nào, thì mấy đứa này nghe rồi là chạy ua nó chạy ra liền, mà cái nhà đó là chỉ có một cửa vào một cửa ra thôi. Anh thử vừa mà theo ông chạy ra ngoài, ra rồi thì nhà bốc cháy hoàn toàn. Thì may là ông mừng quá là mấy đứa con của mình thoát chết hết, thoát chết cháy. Rồi ông nói thì ôi mình nói hẳn là bởi vì có đứa thì thích xí dê, mà nói xí trâu đẹp hơn không thích, xin ai đẹp hơn không thích thì phải nói xí dê. Đây là nói tượng trưng ba xe, chứ đại khái là cái ý của Đức Phật là muốn dạy là bởi vì tuy thế ông thích nhiều thứ, thích thứ chí cho thứ này, thích ngủ giới cho ngủ giới, thích thập thiền giới cho thập thiền giới, thích 250 giới cho 250 giới, thích thiền định cho thiền định, thích tu đà hoàng cho tu đà hoàng, đại khái là vậy á. Nhưng mà ngài phân được có ba thôi, ba cái thừa lớn là ba cái xe phải có đứa thì chỉ thích xí dê và nói cho xí trâu không thì hẳn ra thì nói có xí dê. Tuy nhiên trong căn cơ của có ông là có thích ba loại xe thôi, một nhóm thì thích xe dê, nhóm thích xe nai, xe hưu, nhóm thích xe trâu, thì tất cả chạy ra. Thì ông nói mình giao cỏ như thế này mà cho mày thử xe đòi làm chi, thì không cho ba thứ đó, nhưng ông cho cái thứ cũng là xe trâu, mình xe trâu trắng sang hơn và được trang trí bằng vàng ngọc châu bảo, còn nền là tất cả thứ chi mà quý bảo như cuộc đời là được trang trí xe để cho ông giàu chưa. Thì Đức Phật nói thì ngay tại Lợi Phất, ông trưởng lão đó của người dối thì con cái có mắc tội người dối con cái không, thì tôi giải tại Lợi Phất nói không, mà thì tôi như vậy là không tiện, bởi vì có cách chi để cứu như được con ra, vì lòng thương thương con lắm mà cứu ra khỏi chết chạy mà thôi. Thì Đức Phật là cùng vậy, ta cùng vậy, ta vì lòng thương chúng sinh mà thôi, ở trong cái lửa tam giới nó thiếu đốt như thế này thì phải nói, thì phương tiện phải nói ra ba xe cho họ đi ra, cho đâu của người dối như la khi nào cũng nói sự thật và khi nào tiến bộ sự thật. Nhưng mà vì cái căn cơ của họ vậy thì nói vậy, ra ngoài thì ta đâu có dối, ta còn cho cái xe lợi hơn chứ đâu có phải ra là ta không cho chứ cả, ra là có cái xe mà còn quý hơn ba xe đó nữa. Thì Đức Phật mới tâm sự, mình nói cho ngài Xà Lợi Phất biết, nhưng mà thực sự là theo yêu cầu của ngài Xà Lợi Phất để nói ra cho những người thính chúng còn lại mà chưa hiểu được tiếp tục hiểu. Ngài nói lại thì nghĩa là tiếp tục triển khai cái nghiệp phương tiện, như thế nào là thể tôn phương tiện, mà như thế nào vì sao Đức Thế Tôn trước đây có tuyên bố thính văn thừa và như giả thừa là giải thoát. Nhưng bây giờ rồi, mục tiêu giải thoát là đi ra khỏi sinh tử, mà bây giờ ra khỏi tham sân si xong rồi, Đức Phật mà còn đi thêm một bước nữa là vì lý do tại sao? Thành thỉnh chúng đứng nghi ngờ, thứ nhất là thỉnh chúng mà tu cho đến đó đã công phu lắm rồi, tuổi đã già rồi, chứ nói mà phải tu hành Bồ Tát mà vô lượng kiếp nữa thì có sức đâu mà nhận mà tiếp. Cho nên các ngài không nghĩ đến cái chuyện mà phải tu để thành đắc Phật trí. Cái ngài mà kể cái câu chuyện này để thành thức khỏi vậy, Đức Phật mày trách nhiệm cho rằng rõ ràng vì lý do tắc của nó có thính văn thừa chứ là thừa là bởi vì chúng sinh, bởi vì các đệ tử chứ không phải bởi vì ngài, rằng mà lúc đó chỉ thích thính văn mà thôi, bởi vì chỉ cần ra khỏi tham sân si khổ đau là thôi là thấy sướng rồi, rồi thành thử ngài phải nói là cái pháp này là nhất định ra khổ đau, rồi cũng là tự đế đó thôi, mà thực ra cái pháp tự đế này là đưa tới vô thường chánh đẳng chánh giác được. Nhưng mà nếu nói xa hơn nữa thì nó cũng hiểu mà nó không tiếp thu, thì nói ngang đó, cần ngang đó nói ngang đó. Rồi có một cái nhóm mà căn cơ là duyên giác, là muốn thấy được thực tướng cả pháp, chỉ tự nhiên là chỉ thấy dứt khởi, cho nên Đức Phật nói đây là cái pháp dứt khởi, pháp thì pháp tu này tự đề này là đi vào để thấy cái được vô tướng của cả pháp, thực tướng cả pháp. thì Đức Phật nó có nhiều giả thưa. Nhưng mà cho đến khi ra ngoài rồi thì khi đó ngài mới nói, sẽ có những người đệ tử của ngài có căn cơ đại thừa, như Tôn giả Tài Lợi Phất là có căn cơ đại thừa, mà cứ hành độ sinh như ngài Cú Lô Na vân vân, các bài đệ tử của các ngài là đều có căn cơ đại thừa cả. Rồi thành thử các ngài là từ hành mà thôi, tiếp tục hành đi sâu vào giải thoát để đi gần đến Phật trí. Nhưng mà cho đến bây giờ thì khi đi ra khỏi tất cả thính chúng đấy là đi ra khỏi nhà lửa rồi, thì ở cái chỗ mà án ổn như thế này có đủ thì giờ thì ta mới nói đến vị Phật thừa, lên đi lên chiếc xe trâu trắng mà du hỷ trong tam giới này, thì nói các vị là nên đi vào Bồ Tát thừa, là cái xe trâu trắng mà tam hoàng được vàng ngọc, để mà du hỷ trong tam giới này cứu độ chúng sinh, rồi cuối cùng để đạt được cái Phật thích thiện là Phật trí. Thì ngài kể câu chuyện đó quý vị biết là cái nhà lửa đó là gì, cũng biểu tượng mà thôi. Ngài đưa ra ví dụ cụ thể để cho người ta hiểu, ngài dùng ví dụ đó thì tôi mà ta phải dùng vô số ví dụ, vô số phương tiện, vô số cách diễn tả, nói bằng mọi cách để cho đưa lần cho họ hiểu Phật trí. Thì đấy, ngài còn kể câu chuyện này để cho thỉnh chúng khỏi nghi mà khởi cái tâm cầu Phật trí. Thì các vị A La Hán đều là ra khỏi sinh tử cả rồi, nhưng ngài nói cái chỗ đó là cái chỗ chưa phải là chỗ dừng, mà chưa phải là chỗ giải thoát sau cùng. Chỗ giải thoát sau cùng là Phật trí. Mà cái lửa tán dưới đó là gì? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si nóng bốc cháy, đức đốt cháy chúng sinh trong tam giới. Tham sân si đó là ngọn lửa của tam giới mà nó đốt cháy, cũng là biểu trưng lửa sầu bi khổ vũ nào, lửa kiêu mạn, tất cả cái lửa đó là nó đốt cháy chúng sinh. Bây giờ quý vị thấy cái lửa này bây giờ chúng mình bốc ở đâu? Tam giới đó là gì? Tam giới đó là sáu căn, sáu tầng và sáu thức, gọi là tam giới. Thập bát giới đó là tam giới. Bây giờ cái chi đốt hệ mà căn trần thức đụng nhau luôn đấy chứ. Thì vì thấy mình sống như thế này là căn trần tiếp xúc với nhau, căn trần rồi thức ba cái nữa cứ đốt mình, hệ căn trần thức đụng nhau, tham khởi sân khởi sầu bí khổ nào, khởi sầu buồn khởi đau khổ khởi tham khởi khởi, tất cả cái khổ đau đó khởi lên là bởi vì cái căn trần thức nữa đụng nhau, hệ đụng nhau là tham khởi sân khởi si khởi, là đó là một lửa đó đốt cháy từ dưới mắt mình, đốt cháy đến tai mình, đến mũi mình, đến lưỡi mình, đến thân mình, đến ý mình, không đốt cháy đến mây, không đốt cháy lửa đứng bốc đến mây, lửa đứng bốc ngoài trời, trời nắng trời mưa chỉ có lửa, trời mưa xuống ngoài mặt sâu buồn đó là lửa, mưa đó là lửa đứng bốc mình đem được sâu buồn, nắng làm cho mình sâu buồn, mọi thứ trong cuộc đời này có thể đem lại sâu buồn, nào tất cả căn chân thức đó là lửa đó, đó là tất cả cái nhiên liệu để đốt cháy mình trong tam giới, nó nhen lên cái ngọn lửa tham sân si, lửa sầu bi khổ nào để đốt cháy chúng sinh. Thì vì cái ngọn lửa đó là nó cháy kinh khủng, cháy hằng ngày tiếp xúc từng sát na, nó cháy nó cách mà nguy hiểm như vậy, thì ta là như ông trưởng lão, như một người cha thương lắm, thì cách duy nhất là phải kém ra khỏi ngọn lửa đó. Cho nên thì ta phải nói rằng là tất cả phải ra bằng mọi cách, phải ra khỏi cái ngọn lửa này cái đó rồi nói chuyện Phật trí sao. Thì ta mới nói đến tứ đế, nhưng mà ta chỉ có triển khai ngang thì thừa thì trình độ cấp độ của kinh văn và duy giác mà thôi. Mà cái nhà có một cửa ra đó là gì? Thì cửa vào đó là cửa chấp ngã, bởi vì không thấy thực tướng là vô ngã, cho nên chi mà chấp ngã khởi lên là hệ chấp ngã có là cái cửa vào, bắt đầu vào cái nhà tham khởi sân khởi si khởi để chịu đựng ngọn lửa đó chưa chạy. Chấp ngã đó thì cửa duy nhất của cái tam giới này là cửa ngã, cửa phân biệt, cửa chấp thủ, và do chấp thủ cho nên tham khởi sân khởi si khởi đó là cánh cửa duy nhất. Và đi ra khỏi tam giới cùng cánh cửa đó là từ cái chấp ngã đó mà thấy rằng là vô ngã, đi ra cảnh giới vô ngã là phải ý thức rằng tất cả cái chấp ngã đó là nó tạo thành ngọn lửa, và thì khi mà chạy ra ngoài để thoát ly ngọn lửa là gì, là chạy ra khỏi cái thế giới của chấp thủ, chấp thủ ngã, mà chạy ra khỏi chấp thủ ngã là chạy ra khỏi tham sân si, là cánh cửa duy nhất của chúng ta, và cánh cửa đó gọi là cánh cửa vô ngã. Mà cái mà gọi thì cảnh giới của Tôn giả Xá Lợi Phất có tám ngò giao thông, là thực ra tám ngò nữa là bát thánh đạo đó, tám ngò, nhưng mà tám ngò mà của một cái pháp thôi, thì pháp có tám ngăn, một cái cánh cửa này mà thôi, cánh cửa vô ngã. Đi vào, đi ra khỏi thì cánh cửa hữu ngã đó là đi vào thế giới vô ngã, thế giới của cái dê, cái hưu và cái tàu. Khi Tôn giả, khi Đức Phật dạy đến cái ví dụ này vừa xong, thì Tôn giả, bốn Tôn giả tiếp theo, Tôn giả Tài Lợi Phất là cũng là đại trí tuệ trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngài
Tu Bồ Đề,
ngài Ca Chiên Viên, ngài Ca Diếp, và ngài ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp và ngài Mục Kiền Liên, bốn vị đại đệ tử ngài. Nghe Đức Phật thọ khí cho tôi giải tài lại Phật là mừng gấp thời, biết rằng mình cũng có thể được Đức Phật thọ khí thành tài, cho nên bốn vị đều quỳ trước Đức Phật mà tạ bạch. Bạch Thế Tôn, con trước đây á, đây là tâm sự, đây là cái đoạn tự tình của bốn đại đệ tử này, tâm sự đó là tâm sự của mình. Ngài Bạch Thế Tôn, trước đây con nghe Đức Thế Tôn từ thời Lập Uyển, cái thời pháp đầu tiên về tự địa là Thế Tôn đã nhắc đến vô thường chẳng đẳng chẳng giác rồi. Mà sau này trong cả thời pháp khác ngài cũng nhắc đến vô thường chẳng đẳng chẳng giác nữa, nhưng mà chúng con thấy rằng khả năng của chúng con á, thì bây giờ già trong hàng đệ tử của Thế Tôn thì chúng con đã già lù khù rồi, tưởng rằng là không có sức tinh tận, không có cách cái nỗ lực để mà đắc được cái quả Phật nữa, bởi vì thì hành có vô lượng kiếp Bồ Tát rồi mới đắc được quả Phật, thành con thấy khả năng của chúng con không còn khả năng nữa, không có đủ sức tinh cần, không có đủ tuổi tác thời gian để mà hành cái Bồ Tát đạo để đắc Phật thì, cho nên chúng con cũng khởi lên cái tâm mong cầu. Mỗi lần nghe đến Thế Tôn mà nói đến cái vô thường chánh đẳng đánh giá cái Bồ Tát đạo là chúng con cũng mừng thinh lầm ngơ. Chúng con tưởng rằng ra khỏi pháp tướng chi như thế này là thầy đủ an lạc giải thoát rồi, và chúng con bằng lòng về cảnh giới an lạc giải thoát này, đó là an lạc giải thoát tại trong nợ sinh tử, như một người mới tại trong nợ thôi, gạt gọi là gạt cuốc gạt theo là nằm ngủ rất dễ dàng, cái tâm trạng của người ra khỏi sinh tử cũng ứng nằm đó mà nghĩ mà hưởng về lạc giải thoát. Thế Đức Phật mới đánh thức dậy, thôi đi đứng dậy mà đi, như tại đó được chứ, chứ lạc đi sẽ lạc hơn, chứ không phải là đi mà không lạc, đi sẽ giải thoát hơn. Hàng ngày mà nói thêm Bồ Tát nào là lục đồ đó, lục đồ bố thí tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Thì bốn vị đấy mà tâm sự của cả ngài là nói lấy cái gì? Rõ ràng là cả ngài nói như thế này, cả ngài lầm rằng trước đây lầm rằng là phải tu vô lượng kiếp Bồ Tát, phải tu vô lượng kiếp, mà khi nào đến Bồ Tát là quý vị biết, nói mình mà tu vô lượng kiếp để đắc quả thánh là mình chịu chi nổi, ám dẫn tu, bởi vì cuối cùng trên cuộc đời mình là nhất định quyết định là không bao giờ đắc quả cả. Nhưng vì vậy cho nên bốn quả thánh Đức Phật cũng nói vô lượng kiếp, mà vô Bồ Tát là Đức Phật nói vô lượng kiếp, phải tu vô lượng kiếp, hầu hạ chư Phật vô lượng kiếp mới thành Phật. Mà quý vị biết độ đắc ngài là vô lượng kiếp cũng như một phút mà thôi, bởi vì thời gian đó là thời gian vô ngã của cảnh giới vô ngã, cho nên đối với Bồ Tát nghe nói vô lượng kiếp đâu có mọi mệt, nhưng mà đối với tâm chấp ngã của mình nghe nói vô lượng kiếp thì mình sợ lắm, nói anh tu cho đến 500 năm anh 1000 năm mới đắc được quả thánh Tu Đà Hoàn là mình chưa chắc mình tu rồi, một cuộc đời này là như không rồi, không nhất định là không đắc rồi là mình là không tu rồi. Nhưng mà cái tâm lý này là Đức Phật diễn tả biểu tượng vô lượng kiếp đó, đừng có thấy rồi mà chán. Mình cũng đã sống vô lượng kiếp rồi, mình cũng hành Bồ Tát đạo vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là mình chưa hành đâu. Thành thử ngài nói vô lượng kiếp với Bồ Tát là Bồ Tát vẫn ngồi tịch bơ an lạc, là bởi vì sao? Đối với các vị với cái tâm trí tuệ vô ngã đó là thấy vô lượng kiếp cũng như là thời gian tự phát, không có chi mệt mỏi mà phải lo lắng cho nó cả, không còn ngã, không còn ngã thời gian, còn ngã không gian, không có chi sự bận rộn, như vậy mới ra là giải thoát, gọi là vô thủ được niết bàn, là phải ở trong cái niết bàn tự tại hoàn toàn, du hỷ trong cái địa bàn đó, sao thì vô thủ tướng. Thì Đức Phật mình cả ngày khi nghe Đức Phật khai ngộ như vậy á, mà chữ thọ ký và ngài Xá Lợi Phất cũng từ tin với Đức Phật rằng là con đã có được cái gì Đức Phật có rồi, thì ngài biết là nếu tôn giả Xá Lợi Phất có được là mình có được, cho nên gọi này gọi là tín dài, do tin mà hiểu, tín dài là vậy, mấy phạm này là phạm tín dài, tin mà hiểu, bởi vì biết Đức Phật xác nhận ngài là trí tuệ giác ngộ là rõ ràng rồi, biết ngài vô thường chẳng đẳng chẳng giác rồi, và ngài nói sự thật rồi, và rõ ràng tốt giải thoát vẫn đang có Phật trí đấy này, thì tự nhiên cả ngài biết mình cũng vào Phật trí được một tức, và cái trí đó nó giác tỉnh mà thôi, giác tỉnh là mình có đắc được Phật trí, không phải làm gì nữa, chỉ cần đắc về cái chỗ này là chỗ không làm mới được, chứ không phải làm mới được đâu, cứ ý thức được vô ngã hoàn toàn một cách triệt để thì tự nhiên là tự nhập mà thôi. Cho nên khi các ngài mới trình vì Thế Tôn vậy, là được cái tâm sự trước đây tưởng là con già, như mình về cái tâm trạng đó là tâm trạng của mình, nói tu chi nữa chưa già, không tu chi nữa còn mấy hộp nữa, thôi sống được ngày nào hay ngày đấy tu gì, vậy là cuộc đời của mình mà với cái thân mọi bệnh này và hèn mòn đây mà tu cái gì, cái tâm trạng này đều rửa hết. Cho nên khi ngài mới trình lên Thế Tôn cái tâm trạng của bốn ngài Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, thì sau khi xong thì ngài nói Bạch Thế Tôn, đây là tâm trạng của chúng con xin trình lên Thế Tôn, chúng con là giống như một cái con của một ông trưởng giả, một đứa con duy nhất của ông trưởng giả giàu có, Và từ 5 tuổi là bỏ ông cha đi, đi lang thang bụi đời khắp nơi. Rồi ông cha đi tìm mà không gặp, rồi mới định cư một nơi, nơi đi chỗ hồi nãy tôi nói. Rồi định cư ở đó, giàu sang có người hầu hạ nhiều lắm. Đến khi 20 năm sau, 30 năm sau, được con này trở về tìm kiếm việc làm trong nhà ông này, thấy như vậy sợ hãi bỏ chạy. Ông mới cho người đuổi bắt theo rồi ngất bất tỉnh. Thì sau đó thì ông mới tìm một cái phương tiện được giả là cho người là ăn mặc rách rưới đi làm bà người nó, rồi dù nó đến lần lần. Lúc đầu thì bốc thân, rồi sau lần lần làm vô trong vườn, sau lần lần làm vô trong nhà, sau lần lần quản lý gia đình của ông. Và đến cái phút cuối cùng khi ông nghĩ rằng ông sắp chết, ông mới họp tất cả tộc thuộc lại, ông tuyên bố rằng đây là con của tôi thực sự và nó xứng đáng để hưởng gia tài. Rồi ông trao chìa khóa trước cái tộc, tộc hệ cho đứa con. Chìa khóa đó là Phật Thích Kiến. Và trao cái chìa khóa Phật Thích Kiến đó thì vì biết là để mở ra cái kho tàng giải thoát khoa khoang mà gọi là vô lượng vô biên, không giới hạn. Chứ không phải là giải thoát có giới hạn như thiên văn vậy, như giải thoát này là vô hạn. Thì tôn giả ta là cái diệp mới đại diện bốn tôn giả, cái diệp ca thiên nhiên tu bồ đề và ngài mục hiền liên để mà bạch lên đức Phật như vậy. Ông trưởng giả đó là ai? Chính là Đức Thế Tôn. Còn người con hoang đó là ai? Chính là chúng con. Chúng con luôn luôn mang một cái tâm lý, một cái tâm trạng hẹp hòi, hèn mòn, cứ tưởng mặc cả từ tí cho mình là hèn kém, mình là già nua lù khù, làm chi nội chiều đó nữa mà đảm đương nội chỉ phạt vô thường chẳng đăng chẳng giác. Rồi yên phần hẳn cầu nó cũng khởi cái tâm mong cầu nữa. Bây giờ thấy ngài vừa thọ ký cho tôn giả tài lời Phật xong mới bắt đầu thấy rằng là lẽ gọi cái niềm tin, bừng sáng lấy cái niềm tin là mình có thể có Phật tính ngay bây giờ. Thì đó là ngài trình lên Thế Tôn một cái sự sợ đắc được cái Phật Thích Kiến của Đức Phật, như Đức Phật đã đắc cho Thế Tôn biết và cho thỉnh chúng nghe. Thì câu chuyện là gọi là phẩm chính giảng nhang đó. Thì bây giờ mình phải hiểu như thế này, tại sao ngài nói rằng là tất cả chỉ mặc cảm của ngài là như đứa con hoang, mà Đức Phật đã trước đây đã nói pháp vô thường chẳng đẳng chẳng giác nhiếp thừa rồi mà ngài vẫn không nghe và không thực hiện. Thì quý vị biết đây là một cái nghĩa phương tiện tiếp theo mà Đức Phật tiếp tục triển khai mà thôi. Tuy là ngôn ngữ của ngài cái diệp, tâm tình từ tình của ngài cái diệp, ngài một kiến liên, nhưng mà đây là một cái bước tiếp theo Đức Phật triển khai cái nghĩa phương tiện. Sau khi ngài nói ví dụ như lửa xong là đó là một nghĩa phương tiện, là bởi vì lúc đó người ta không hiểu cái như lửa là nói rằng mấy đứa trẻ hắn không biết lửa là chi mà biết giải thoát là chi, mà nó thích những cái gì mà có mặt được nó mà thôi. Đó là cái căn cơ của nó bị giới hạn trong cái điều kiện sống của nó và trí tuệ của nó bị giới hạn. Nhưng mà đây là thuộc về tâm lý, đây là được con này á là có cái mặc cảm từ tí, nó cho hằng chạy suốt bụi đời là nhiều năm rồi, hằng tưởng hằng là một người bụi đời, cho thực sự ra nó quên rằng nó là con của một trưởng giả giàu có cái chùa. Và khi nó chỉ cần nhận ra rằng nó là con của trưởng giả thì nó trở thành con trưởng giả và hưởng gia tài ngay, nhận cái quả ngay, có làm chi thêm không. Từ cái chỗ nó không nhận nó là con của trưởng giả, mà cho đến khi nó nhận con trưởng giả thì chỉ trong một chớp mắt mà thôi, cũng giống như long nữ mà trong nháy mắt chuyển lưng thành nam và ngồi tòa bồ đề được pháp, thì trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì rằng chỉ cần cái giác tỉnh đấy mới nói được tiếng nói trí tuệ. Trí tuệ là vậy, chỉ cần tỉnh mà thôi, rửa là hết làm là để mà đi tới chỗ tỉnh này. Trước đây mà nếu như dưới cội bồ đề mà đức dưới vườn lộc uyển mà Đức Phật nói ngay Phật Thích Kiến ai hiểu, phải nói để chúng trừ hết tham sân si cái đó, trừ hết tập khí sinh tử cái đó, trừ hết cái chuyện mà thích đồ chơi trong cái nhà cái đó, xong rồi ra ngoài này là hẳn trừ hết cái tập khí thích đồ chơi, nhưng có cái tập khí là mặc cảm an phận. Thôi tôi là đấng bà vô giải dịch, tôi chỉ giải thoát chứ, tôi là đấng ông mà tôi học hành thấp như thế này, gia đình tôi là họ nguyện họ trần hèn mòn như thế này, về cuộc đời này như thế này này đủ thứ này thế này thế này. Mình đưa ra 1001 cái lý do để mình trở thành một người, một chúng sinh trong sinh tử, đau khổ trong sinh tử, để mà buộc mình lại trong sinh tử, chứ không phải đưa ra những lý do để mình giải thoát giác ngộ. Thì chỉ cần các vị đó nhận ra rằng là các vị có Phật trí tuệ và thực tưởng là ở đây, và chỉ cần có cái tâm hoàn toàn thấy được vô ngã, buông hết tất cả, xả bỏ tất cả cái ngã của mình và ngã của pháp, thì là đi vào Phật Thích Kiến ngay. Cho nên khi mà Đức Phật vừa khai câu chuyện ví dụ thì như lửa, thì 3-4 vị này giác ngộ ngay, tiếp theo chân ngài Tà Lợi Phất và giác ngộ được Phật Thích Kiến. Và ngài mới đưa lên, ngài mới trình lên Thế Tôn cái tâm trạng của mình như vậy. Cái tâm trạng này gọi là cái mặc cảm nữa, là quý vị gọi là mặc cảm tự ti hay là mặc cảm bốc phân. Chứ quý vị tôi nói như thế này, quý vị nói thầy này thầy nói chứ chính trời gì đã không nói chuyện này chuyện làm răng mà hiểu nổi, cứ vô ngã hoài vô ngã là cái chim răng mà hiểu nổi, hiểu là không nổi rồi nó hành nổi rồi, nói thì nói rồi thôi chứ mình là chúng sinh nó không thành Phật thì chuyện khó tiếp. Vì vì thầy tâm trạng đó là đau khổ vô cùng. Đức Phật đã đối mặt với tâm trạng đó rồi, ngài chờ đợi 45 năm để rồi mình nói. Thì bây giờ ngài nói ra rồi, đáng lẽ mình là thừa hưởng cái tài sản này ra đừng giới vô mặt cảm đó được. Đấy bây giờ tất cả hầu hết quý vị chúng tôi đều giới vô mặt cảm đó. Cứ nghĩ rằng tôi là đại đức là thôi, nhất định là tôi là đại đức là thua thường tòa, vì là thua hòa thường, thua các bậc thánh. Còn tôi cứ nghĩ rằng là tôi là người dân ngoài, vì tôi chỉ mỗi tháng mỗi ngày thì thấy trong thân tâm mình dơ quá thì mà tôi dơ thì còn phải xin phạm chi, cứ rửa thôi. Toàn cái chịu hiệu hoặc cả tất cả đều tình, tất cả đều không dơ. Nếu nhìn mà cũng mắc tiền vô ngã là tất cả đều thánh tình, tất cả đều ở trong cảnh giới Phật. Ai mà tin điều đó là tin được Phật và chân thiện, tin vô ngã, tin rằng mình có Phật tính, thành kinh nghiệm tin này mà xác định mình là Phật tử, và thì thấy biết có vô ngã mới xác định mình là Phật tử, thì thấy biết có Phật tử và là con Phật. Con chưa có cái này thì là như đứa cũng hoang đó. Ngài Tà Lợi Phất à, ngài cái việc ngài đã nói con như đứa cũng hoang, bụi đời thích bụi đời, chứ còn đâu có nói chuyện mà để cho cái giá tài của Phật là không bao giờ tin được. Sợ định ngất chứ, sợ định ngất chứ. Nên nó nói cho Lâm Hồng Hạnh thì quý vị thấy chưa bao giờ có chiếc máy bay mà chờ kiểu người mà đầu xuống ngay sân Linh Sơn này, nói đi hai về trình độ đó, tôi về là quý vị bối rối vô cùng, thì đốn như đạo cũng dạo bước chân lên rồi đi về nữa thì nhiều khi không buồn mà không có niềm nổi, thì cảnh giới vô ngào có sống chứ, ai giống ai có sống chứ, bởi sống là phải khác nhau mà sống được, thì có người giàu với nghèo với sống, mình là cái tập khí của mình nữa. À, tất cả cái gì mà làm cho mình không thấy đạo, che mất thực tài, che mất thực tướng, đó là tập khí sinh tử, đó là tham sân si và tập khí tư duy hữu ngã, suy nghĩ hữu ngã của mình, phân biệt của mình, cái đó là chói. Ai muốn hiểu đạo là chuyện đó thôi. Và nếu như thằng con có cái chi đó mà thằng cứ dính gắn chặt trong tâm mình thì gỡ ra, mà con đường để gỡ đó là giới định tuệ, cái gì đấy, giới định tuệ, giới định bơm vào một cái chất mình cho nhà thì cốm nó ra, thì keo nó ra, thì keo sinh tử, keo tha sinh sinh, đứng bám chặt chúng ta mình bơm vào, và bơm vào cái tư duy vô ngã này vào, vì cái tư duy vô ngã là cái nghe phản hồi như thế này thôi, tuy nhiên thì cốm nữa thì chỉ keo mà gắn chặt trong sinh tử chấp thụ của mình, tham hại của mình, rời lần ra, không hiểu cũng phải suy nghĩ cho hiểu, chỗ đó là chỗ duy nhất con đường một ngõ để đi ra khỏi cái nhà lửa thôi, một cửa thôi, vì nhớ đừng có tìm hai ba cửa. Nghe một người nào cũng nói cửa khác nữa thì cứ chừng chỉ có một cửa đó thôi. Vì vì mà không tư duy vô ngã để mà rời khỏi tham sân si thì không có đạo Phật, không bao giờ có đạo Phật. Được chưa? Đó là phẩm tiếng dài. Thì khi mà tôn giả Ca Diếp mà ngài vừa trình đến Thế Tôn như vậy thì Thế Tôn khen liệt, Ca Diếp ông nói rất hay, ông phản biện tốt, rất hay, chỉ nghĩ ông là đúng lắm, đúng rồi, Thế Tôn là xưa nay là biết tất cả mọi pháp, biết chúng sanh nhớ gì, nghĩ gì, tu gì, nhớ cái nào, nghĩ cái nào, tu cái nào, bằng cách nào để nhớ, bằng cách nào để nghĩ, để hiểu, bằng cách nào để tu, và bằng cách nào để chỉnh, Thế Tôn biết cả, cho nên theo căn cơ mà ngài nói pháp ra, vì vậy ta mới nói nó có ba cơ. Tôi nói ra là vì căn cơ chúng sinh, vì tâm lý khác nhau này, vì cái hiểu biết khác nhau này, vì cái mặc cảm khác nhau, vì cái thói quen khác nhau này, bao nhiêu thứ đó là đứng che phủ cái tâm thức, cái tân nương của đó và tân mở là dẫn dắt đi từng bước, do đó có phương tiện, đó là tiếp tục khai cái địa phương tiện này, thì thấy nè. Chứ thực sự ra là ta nói vô thường chẳng đặng chẳng giác nhất thừa từ đâu, nhưng mà ta không nhấn mạnh đến nhất thừa, ta không nhấn mạnh đến Phật thừa, mà chỉ nói đến thiên văn thừa nhiều hơn, là để cho chúng sinh đi ra khỏi cái nhà lửa cả. Thì ngài ví dụ như thế này, ta ví dụ như còn đầm mây rất lớn, nó bao phủ cả tam thiên đạo trên thế giới này, đầm mây này cho mưa thì chỉ có một cái hạt mưa giống nhau, và đầm mây này cho một cách bình đẳng, cho không ngớt, cho vô lượng mưa hoài xuống. Nhưng mà còn những gì cây vườn rừng, cây cối lớn thì nó hút nhiều, còn cây cỏ thuốc, cây cỏ nhỏ thì nó hút ít. Tùy theo khả năng của từng cây mà nó hút cái nước khác nhau. Cây lớn hút nhiều, cây cỏ hút ít. Cái hút nhiều hay ít là do cái cây chứ không phải là do ta. Còn ta như là đầm mây, Như Lai là như đầm mây đó, mà cho mưa một cách bình đẳng, cho vô lượng. mà pháp của ta cho cái pháp đó là cho nước mưa, pháp của ta cũng như nước mưa chỉ có một vị, vị đó là hoàn toàn giải thoát, vị đó là hoàn toàn lìa khỏi chấp thủ. Đó, đạo Phật là vậy đó, chỉ nói đại rồi tiêu chí chức lý thôi, nhưng mà cái khả năng lìa được chừng nào, người thì lìa khỏi gia đình, người lìa khỏi xã hội, người lìa khỏi cái cuộc đời này, nhưng có người lìa khỏi dục giới, có người lìa khỏi sắc giới, có người lìa luôn cả tam giới, có người lìa luôn hết cả tất cả các cảnh giới hữu ngã. Thì như vậy đi vô Phật, thành cái lìa khác nhau mà có cấp độ, cả cái thừa khác nhau, chứ cái pháp một thôi, mà cái lìa, cái khả năng lìa khác nhau, thành đến cái pháp nhỏ hay pháp lớn ấy, là do thì khả năng của cái cây nó hút nhiều hay hút ít. Cho nên cái thời tử đế ta nói lúc đầu thôi nói là vô thường chánh đẳng cảm giác rõ ra, nhưng mà điều cả ông nghe răng đỏ rồi thành ra chứng đắc, cả nghe cả ông nghe răng đỏ mà thành ra chứng giác rồi thôi. Cho ta nói đấy là vô thường chánh đẳng cảm giác không như mưa một vì rồi thôi. Nhưng mà thì cây thì nhỏ đủ hút ít, cây lớn nó hút nhiều. Ngài Đức Phật mình gọi là ví dụ cái này là dược thảo dù, ví dụ như là tế cội. Ngài ví dụ thêm thì mơ đã có một số chưa hiểu. Sau bổn tôn giả ca diệp ca chiên chiên một thiền liên và tu bồ đề thì có một số chưa hiểu, ngài nói tiếp theo cơn mưa để cho biết rằng là tại vì sao các đại đệ tử vẫn bạch với Đức Phật. Ngài tả lại Phật với các bổn đại tử thì nói là Đức Phật vẫn giảng vô thường chánh đẳng và giảng từ đầu thôi, nhưng mà chưa đến bây giờ mà mình nghe chứ cả không hiểu chứ cả ai cứ dạy mình thính văn không, rồi thì như vậy Đức Phật dạy cũng bình đẳng mà lại có cái chi khác khác trong này. Thì các vị đứng còn nghi ngờ là chưa dám nghĩ gì về cái chuyện đó, thấy cái tâm nghi ngờ đó cho nên Đức Phật mới khai thêm vị phương tiện là không. Nếu mà nói ví dụ cái nhà lừa các vị chưa hiểu, ví dụ thì người cung tử như ngài cái dịp nói cũng chưa hiểu, thì ngài nói cái gì ví dụ là dược thảo như mây cho mưa. Vì việc thanh đừng cụ chấp là kính này, ai mà nói rằng kính này lớn và kính kia nhỏ là hoàn toàn tịch, nói như vậy là mê vô cùng, nói như vậy là tà kiến vô cùng. Kính là một thôi, mà kính nào cũng nói một sự thật, sự thật chỉ có một, cho nên tất cả các kính Phật dù cho thừa nào, dù cho bồ phái nào cũng nói một sự thật, nhưng mà cái khả năng của mình hiểu về cái lời dạy đó của Phật nó càng sâu khác nhau, rồi thành ra thì càng sâu thôi, chứ còn không có cái thừa, không có cái gọi là tử đế là Phật nhỏ đâu, mà không phải là Phật nhiễn chiến là duyên giả, mà có cái Phật Bồ Tát hiến đâu, tất cả đều có đủ ba thừa hết, tử đế đủ ba thừa, duyên giả đủ ba thừa và lục đồ đủ ba thừa, mà tùy theo cái khả năng của người điều hành mà hiện cái thưa. Đây là chỗ Đức Phật khai ngồi, chỗ này rất đặc biệt của Phật Hoa, chỗ này là chỗ tuệ kinh khủng lắm. Chỗ này chúng tôi mà trước kia mà hiện đạo Phật là nhờ mấy chỗ này, không thôi chấp gì sợ lắm, cứ tưởng hành là niệm Phật cũng vậy, các pháp á, cái lời Phật dạy cũng vậy, mà các pháp cũng vô ngã tướng, bất định tướng. Cho nên ai nói đi, nói câu án câu xíu sai cũng thật, mà nói đâu đúng cũng thật, là bởi hắn vô ngã, có vô lượng thừa. Có người cầu xíu tại cầu ăn mà người cầu cho con cái mà để khỏi bên khỏi hoàng hết ấy, cầu cho mua máy bán đắt thành tật, cái nào là nhớ thừa, cầu nào là thanh biến Đức Phật thanh thân tài ông địa thân tài, rồi con biến mình là thành một cái người lang thang buôn bán cho đâu phải biến mình thành Phật tử. Con cầu mà cầu Phật tỷ, cầu vô ngã thì nó Phật tỷ mà nó Phật tử, thành là bằng cầu ăn cầu xíu, nhưng mà khác khả năng khác nhau. Có người cầu ăn là cầu thiếp hạ ăn trong tầng cầu cho mình ăn quên mình đi rồi, còn người cầu an cầu chút là thế giới an, như mình là tình dịu vô tình giác cộng thành Phật đạo, chỗ đó là chỗ cầu an thiệt đó, người cầu siêu thiệt đấy đó. Rồi tùy theo mình vẫn định mò vẫn tùng những cái lời ngôn ngữ rất đơn giản, nhưng với trí tuệ duy tham lý sân lý si vô thù của mình là ba la mật, cầu an ba la mật. Nhưng mà để cầu an mà cứ ngủ yên hoài đó, mò xuống ngủ hoài thì sau này thành cung giới mà thôi, chứ làm răng mà đi vô đạo được, ai mà cứu nổi, không có Đức Phật nào cứu cả. Thành thử tất cả cái pháp này nói vô ngã là vậy, không có cái pháp nào đúng hoàn toàn thực sự, không có cái pháp nào sai hoàn toàn thực sự. Thành thử câu án vẫn cứ câu, câu xíu vẫn cứ câu, đừng có nói rằng là câu án câu xíu là sai, chống nó là sai, không có chống chi cả. Nhưng mà cái là chuyện cái kiến, làm thế nào có trí tuệ có chánh kiến, vận dụng là cái tâm vận dụng trong cái hành, cái pháp hành của mình đúng hay sai. Tứ đế nghe nói tới chuyện đó ngôn ngữ thôi, mà để cho người gió như cái cây mưa chỉ có một trận cơn mưa mà thôi, mà cái khả năng gió hữu ít thôi thế đó. Chứ cầu an cầu siêu là cả ngày cho cũng vô lượng thừa đâu, cũng ba thừa đâu á, cả tổ lập ra là đâu phải cả ngày không có trí tuệ, nhưng mà lập ra có ba thừa. Nhưng mà là mình tới mình nói thôi cầu chi lâm phản, tôi là cầu con quý thí độ, tôi là sức khỏe, tôi trông đẹp mỗi ngày mỗi đẹp đó, đừng già rồi được thôi. Thì vì thấy nè, tại mình chứ đâu không phải tại cầu an cầu siêu. Cầu an cầu siêu là hoàn toàn đúng, vì thế. Nhưng mà đúng là do khi nào mình có chánh kiến thì nó đúng, mà tà kiến là sai. Con tưởng là thiên định là đúng à, thiên định nhất định là đúng rồi, đúng là cái bên ngoài, Nhưng mà nếu như mà hành thiền định mà mình bất chủ bất ẩn về mình, tự mình bay với trời, mình biến thành ma đó, cái thiền định si, cái cái nó là khác. Cái thiền định mà ngồi nhiếp đó mà nhiếp mà lìa khỏi tham sân si thì đúng là đại thiền định. Thì vậy thành từ đó cái pháp nào hẳn có đủ thưa không có cả đó, cứ quy cái thái độ cởi mở không, phóng khoáng cởi mở vô cùng. Thế quý vị thanh mặc áo tan tu cũng được, mà mặc áo xanh tu cũng được, chứ giờ như mình bỏ áo tan mặc áo xanh chứ đâu cũng phải mặc áo xanh về vì không nghe chữ hộp thì mình không vô đạo đâu. Thì vấn đề là mình cũng cúng kính lời Phật không, mình có lý tham lý sân không, mình có tâm mình có thọ bạc thực sự không, chứ tới mà ngồi nửa chiều ăn trâu để đem chuyện đời vua người một chờ vua bố mà bạn mà kể thì thôi đâu bạc chứ nữa, thọ lời là thọ quán mà thọ bạc gì đấy. Anh thì quan trọng là cái tâm ấy. Chỗ này là cái chỗ Đức Phật mở đó nè, hàng cái lôi này lôi người nghe, mà Đức Phật bị thước gọi chiều theo chúng sanh, gọi là hằng thuận chúng sanh, mà nói ra có ba thừa thôi, cho sự thật ra là chỉ có Phật thừa. Thì khi Đức Phật mà dạy như vậy xong, thì ngài mới hướng về thánh chúng, ngài mới nói: Tôn giả, cái giúp đây sau này sẽ thành Phật hiểu là Hoa Quang Như Lai, và giúp nước tên là nước tên là Hoa Đức, và thì tiếp là gọi là Đại Ca Nghiệp. Tôi nói ngang đây nè, thì hiểu Đức Đại Ca Diếp khi đắc được Phật khí thì ngài thọ khí chứ ngài cái diếp, nhưng mà ngài cũng nói Phật thì Phật khí chuyện bằng biểu hiện như thế này, biểu hiện khác nhau qua từng người từng cảnh từng gì theo nhân duyên bằng biểu hiện đấy. Thì hiện đối với ngài cái diếp á, thì nhân duyên của ngài thì ngài ra đời và tên của ngài là Hoa Quang. Xin lỗi, ngài Quang Minh Như Lai, Quang Minh là sáng thôi, sáng của ánh sáng là trí tuệ rồi, mà cái diếp tên là Hoa Đức, là gì? À, thì nước là Hoa Đức, là bởi vì cái căn cơ của ngài cái diếp á, là ngài đã sau này ngài phải hầu Đức Phật, nhiều Đức Phật đã, mà để mà nói đại pháp, rồi thì giảng kinh điển, rồi mới hành thì phẩm hành để cho chính chúng á, giáo hóa độ chính chúng, vì cái hành của ngài mở đến như vậy. Cho nên khi chỉ căn cơ căn duyên của ngài, những người theo ngài là theo cái hành đó, nó nặng về thính văn và nó nặng về dưới dạng mà thôi, chứ không dạng của Bồ Tát như là Tôn giả Xá Lợi Phất mà hầu hạ chư Phật mà dạng Bồ Tát. Cho nên khi chỉ căn cơ của chúng sinh mà đi theo ngài sau này ấy, là nó nặng về mang cái tập quán nghiệp đó, nghiệp thính văn dưới dạng. Cho nên khi chỉ tiếp của ngài tên là Đức Phật, là vẫn là trí tuệ là Quang Minh, vẫn là trí tuệ Phật đó, nhưng mà thì nước ấy, là tên Hoa Đức, Đức là giới. Thì chúng thân của ngài là phải kết hợp giới, phải nặng về giới, tu về giới. Hoa đó là tuệ hoa đi, mà do đường giới để đi vào tuệ chứ không phải, thì căn cơ rửa thôi cũng đi vào tuệ cả, nhưng về chỉ qua ngõ giới, nhiều về giới, nặng về giới, ít người Bồ Tát hơn, chính chúng Bồ Tát ít hơn là chúng ta. Rồi còn thì tiếp đến là Đại Tăng Nghiêm. Vì sao là Đại Tăng Nghiêm? Là mà con thì kiếp của ngài Tôn giả Xá Lợi Phất là Đại Bảo Tăng Nghiêm, mà các nghĩa là lấy Bồ Tát làm cái trang trí, thì các nghĩa con đây không nói Đại Tăng Nghiêm, tuy nhiên là rất Tăng Nghiêm, Tăng Nghiêm tuy nhiên là lý tất cả tướng, gọi là Tăng Nghiêm lý thù, nhưng mà cái cấp độ lý thù đó vắng mặt, có mặt rất ít Đại Bồ Tát. Thì tính chúng của ngài thì nhấn riêng đồ vậy thôi, ít Bồ Tát mà tính văn nhiều, cho nên mới gọi là Đại Tăng Nghiêm mà thôi, chứ không phải là Đại Bảo Tăng Nghiêm. Thì các đức Phật thành về sự tạm biệt bên ngoài đó là do cái nhân duyên đồ sinh hiện ra rồi mà thôi. Do chỉ thể Phật cho cùng một ngài cũng đắc là Quang Minh Như Lai. Thưa thầy, thì giờ đã hết rồi. Bây giờ trước khi mà tuần sau á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói cái phần thọ khí tiếp theo, cái phần thọ khí của ngài Cách Diệp và ngài Mục Kiền Liên, ngài Thái Sư Diên, ngài Chú Bồ Đề, và chúng tôi sẽ nói tiếp cả phần tiếp theo. Bây giờ trước khi mà nghỉ thì cứ kể câu chuyện mà nhắc lại câu chuyện mà để quý vị có niềm tin. Không phải chúng tôi nói Phật Hoa như thế này là để quý vị nghe chú vui hay giải trí, hay là nghe để đó là mình thờ, để đó mình tin, để mình sống và mình hành thực sự. Và làm thế nào để hành? Hành để bằng tan cái tập khí mà gọi là đi ra khỏi giờ lửa tam giới là tan tham sân si. Thì con đường để hành tan tham sân si là quý vị về suy nghĩ như thế này. Tôi nói tôi kể một câu chuyện mà quý vị là hai việc, quý vị làm như một cái trò chơi hàng ngày của mình. Thứ nhất á, là cái câu chuyện nhắc lại câu chuyện của một cái bà Phật tử mà đã lớn tuổi rồi và có 7-8 đứa con, trình độ rất là bình dân, nếp sống bình dân, Và một lần bà được nghe Đức Phật thuyết pháp thì bà về quán vô thường, bà về mặt quán, bà làm chi bằng quán vô thường, bà vô nhiều quán á, vì bà ham suy nghĩ vô thường, rồi bà đem lửa mắc dầu, bà chạy xèo rồi nghe xèo rồi bà dịch bình, đoán hư, bà tịch ngồi vô thường luôn, mà bà nặng được than hào ngay tại chỗ. Chồng về bà nói thôi, tôi ra có cải lại tôi đi tu, bởi vì một vị mà muốn đắc A La Hán là phải đi xuất gia, cho nên khi bà nói tôi đi tu, rồi tôi an hàm rồi. Ba quý vị thấy một người bình thường từ một cái trạng thái mà tương lai rất khó, con cái đồng đề lần bao nhiêu chuyện cũng đầy phiền não rồi, đầy đầy chụp vô trung tâm này rồi, rồi mà chỉ cần quảng vô thường một chút tinh thôi, chỉ cần tinh thì nhớ là cần tinh mà thôi, tinh là đi vào. Nếu như mình bởi từ lòng tiếng Phật sâu xa và tiếng giả lý sâu xa thì mức độ tinh mình sẽ sâu, còn nếu như mình cố tâm mình ý tin thì mức độ giác tinh mình thấp thấp. Bất quả mình tình thì mình bớt buồn một chút là mình thấy mất ngày thì che rồi mình nói ở vô thường thì mình tình ngang đó thôi, ít buồn thôi chứ không ngồi chứ được cả. Chứ còn mà đều mất một chiếc xe hay là mất một cái người thân mà mình có cái lòng tin xấu xa và giáo lý vô ngã vô thường này, mà nếu mình tin Phật xấu xa và mình quyết tâm để tìm hiểu thì sẽ ngồi rất sâu đắc của thành luôn, lý tham luôn. Đó là cái câu chuyện mà đại tiêu biểu cho nhiều câu chuyện mà Đức Phật đã kể để quý vị biết rằng là tất cả chúng ta đều có thể hành giả, chứ đừng có lo nghĩ. Bây giờ đây là cái cách hành, vì về hành như thế này chúng tôi cũng đã từng hành và đang hành. Hành như thế này, tất cả cái lửa tam giới, bây giờ gọi là hành thì pháp đi ra khỏi lửa tam giới, ngôi nhà là nhờ lửa tam giới. Lửa tam giới đó là gì? Một lần Đức Phật nói về tôn giả Tà A Nan đi sau lưng, ngài nói: này A Nan, thế giới nó bốc cháy. Ngài A Nan bạch thế tôn: như thế nào thế giới bốc cháy? Ngài nói: thế giới nó bốc cháy. Những con lửa mà đứng đốt thế giới đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, nó đứng bốc cháy như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân, như ý. Đức Phật nói vậy thôi, rồi ngài tiếp tục đi. Thì hãy tính như ngọn lửa này cũng trong Ikaya cũng như đại thừa nói giống nhau. Thì bây giờ thì ngọn lửa tam giới đó là thì hiệu là như thế nào? Hắn không phải là nằm trong cái tánh kinh Phật Hoa, mà hắn phải là nằm cái chỗ để mình suy nghĩ chơi, mà nó là phải cụ thể. Đạo Phật là phải nói rất thực, là lửa đó là chính đứng bốc, nó cháy như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân, như ý, như chiếc áo của mình, như tóc của mình. Mình mà chạy của cái con mắt của mình, lo lắm đẹp con mắt của mình này để nhìn cái sắc đẹp nữa, vì mê sắc này con mắt mà đùng vào cái sắc ngoài bắt đầu tham khởi, sân khởi, si khởi lên. Đó là lửa bốc cháy với mắt. Vì mình thấy một sợi tóc mà rụng rồi, nó sắp già rồi, hết đầu tóc mất đẹp, buồn sâu nào thế lên. Lửa nó bốc cháy, lửa sâu buồn bốc cháy với tóc. Vì thế lửa tam giới là đó, nó bốc cháy với da, với thịt. Thì có những vị mà thấy mình răng nó rụng rồi thì nói: ôi trời, ăn uống chứ nữa rồi sầu buồn, mình được thích ăn mà chịu ăn chứ được. Nó buồn, nó ăn bốc cháy với răng, quý vị thấy, với răng vào đây nè. Có vì nói cho mình đi mà không thi độ chứ được cả, độ đạt cao mình sống chứ mà ngồi vẻ buồn bã cuộc sống, có vẻ mà chìm ly, ngồi vẻ u tối như thế này thì buồn, bốc cháy mới gì được biết, như tư trí, quý vị thấy. Rồi sân si vân vân, tất cả những cái đó không bốc cháy, không bao giờ sân tham sân si mà nó tự động nó khởi lên. Hoặc là nó khởi lên trong tâm là ý, bằng ký ức ấy, nó khởi lên nhớ chuyện mua hồi trước rồi mình tức giận mắng mình thằng nói mình rồi mình tức giận là cái này khởi lên để ý trong tâm. Rồi còn mà hoặc là khởi khi nào mắt đụng với sắc tân khi đó lòng tham thì khởi lên. Tham bao giờ có lòng tham chung chung, tham cái gì mà cái gì đó là gì? Nó khởi lên mắt tiếp xúc sắc tân, tai tiếp xúc với thính tân, lưỡi với vị tân, và mũi với hương tân, thân với xúc tân đụng chạm. Và còn cái ý của mình là tiếp xúc với pháp trần, là những cái hình ảnh mà ghi nhận, những cái chút tự ghi nhận trong tâm thức mình á. Tất cả đó là ngọn lửa bốc cháy và đứng đột cháy đi. Thì cách mà để mình dập tắt ngọn lửa này hay là nó tắt đi để đi ra khỏi, thì mỗi giờ lửa này là như thế này. Vì về suy nghĩ từ tính đầu tính tắt rồi xuống, và mỗi mình ngồi chơi thôi chứ không ngồi thiền và không chỉ hết á. Khi nào dặn ngồi gốc cây hay ngồi ở đâu đó cũng được. Thì ví dụ như chốc lửa đây, vì qua đường xong buổi trưa nghỉ, vì ra ngồi gốc cây, vì thực hành. Thầy Tú là phải hành, phải làm việc chứ đừng để cái tóc bằng đồng dầu. Vì như thế này, tóc này có phải là ta không? Ta có trong tóc và tóc có trong ta không? Không lẽ gì thì tóc đi là mình vô lý quá. Thì tóc rồng đó mình con nó phải nè. Tóc này là vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải là từ ngã của ta. Tóc này không phải là của ta. Vì nhớ này, không phải của ta cả. Mình buồn là vì mình nói là của mình, cái tóc người khác dùng mình đâu có buồn. Đó, thành thử nhất định là tóc này không phải của ta. Rồi cũng mắt, đúng thì cũng mắt này, mắt này không phải của ta, đầy dèm dơ đủ thứ cả. Mắt này không phải của ta. Mà nếu như mình có chụp mắt mình còn sống phải không? thì mắt này không phải của ta. Mà chụp cả hai mắt cũng còn sống, phải không? Thì tất nhiên là mắt này không phải của ta, không phải là ta, không phải tiền là của ta. Má không phải là cũng mắt không phải là ta, phải không? Thì mình khỏi chấp, bớt chấp ấy, thì nói hoài như vậy là tất nhiên là làm tắt ngọn lửa đó, làm cho ngọn lửa tham sân si đó không bốc lên được, bốc lên cái mắt rồi. Thì quý vị nói tiếp tục. Bởi vì mình chấp ta là cái gì cả, là cái nhà, là để từ đó tham sân si khởi, là chấp cái thân này là của mình, và chấp cái tâm này là kiểu biết này, tình cảm này là của mình. Quý vị có khi nào nói tôi là dục già không? Dục già là tôi không? Phân trong dục già là tôi là phân, và phân là tôi. Không ai mà dám nhận cái phân là tôi cả. Thì cái ruột da hay ruột vầy mà cái phổi vầy, cái tim vầy, cái gan vầy, da vầy, thịt vầy, xương vầy, tất cả tóc tai mùi lưỡi của mình vầy. Nhìn một hồi chỉ thật kỳ, mình nhìn giống như mình nhìn mấy giờ trời, nhìn một cách xa lạ lạnh lùng rồi. Mình thấy tóc tai xương thịt chi trong cơ thể mình lạnh lùng với mình, mà cái suy nghĩ hàng lạnh lùng với mình, chẳng có mô mà có ở trong những cái tóc tai mùi lưỡi thân nghĩ đó mà có tên chân thiền trong đó cả. Tôi nói tôi suy nghĩ thật, chân thiền tìm thấy ở đâu? Tại sao mình cứ chấp chân thiền để mình khổ đau về chân thiền, mình đau khổ về chân thiền, để cho lửa tham bốc cháy, lửa sân bốc cháy, lửa si bốc cháy. À, quý vị làm như vậy thôi, như một trò chơi, nhưng với một điều kiện là quý vị phải làm ngày này qua ngày nọ, làm nhiều lần cho đến khi nào, đến một ngày nào đó tôi tin rằng quý vị làm trong chừng 3 tháng là quý vị tỉnh ngay và thấy được